Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai bài trước chúng ta đã tìm hiểu ngắn gọn tương quan giữa các tác phẩm khôn ngoan Ai Cập và Mesopotamia với tư tưởng của Kohelet về vấn đề thưởng phạt. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thế đứng của Kohelet trong lịch sử nền văn hóa Do Thái. Gương mặt của Kohelet là gương mặt của một tác giả bẻ gãy với thời đại thứ nhất của Do Thái giáo. Kohelet đã biết ý thức về các vấn đề mở ra mặc dù đã không đưa ra được các giải pháp chính xác. Vì thế ông để lại cho các thế hệ đến sau nhiệm vụ tìm ra các giải pháp này. Do Thái giáo sau thời của Kohelet đã chia thành nhiều trào lưu khác nhau, tùy theo các câu trả lời chúng đưa ra cho các vấn đề đã do Kohelet chỉ cho thấy trước. Trong số các trào lưu đó, có hai trào lưu nổi bật. Thứ nhất là trào lưu Tân Do Thái của các Rabbi sẽ tìm câu trả lời bằng cách giải thích trở lại và định nghĩa truyền thống. Thứ hai là Kitô giáo trở lại với các đề tài cũ của các ngôn sứ để tìm ra một con đường mới. Cả nền văn hóa Do Thái cũng biết tới một sự khôn ngoan gần gũi với nền khôn ngoan Ai Cập và Mesopotamia, là nền văn hóa đã lý thuyết hóa sự thành công của người công chính và hình phạt của kẻ gian ác. Bằng chứng như bài câu trong phần cổ xưa nhất của sách Châm Ngôn sau đây. Ác nhân khiếp sợ chi là gặp ngay điều đó, chính nhân mong ước gì ắt sẽ được ban cho. Người công chính được thoát cảnh hiểm nghèo, đứa gian tà lại rơi vào thế chỗ. Người thực thi công chính được đi vào cõi sống, kẻ theo đuổi gian tà phải đến chốn tử vong. Tuy các người khôn ngoan thuộc các nền văn hóa khác nhau thường chú ý tới các vấn đề cá nhân hơn là vấn đề của dân tộc, nhưng đối với họ, luật thưởng phạt có giá trị đối với tất cả mọi dân tộc. Đức công chính đem cường thịnh cho nước, còn tội lỗi gây nhục nhằn cho dân. Như thế tư tưởng về một luật lệ của Thiên Chúa, qua đó người công chính và kẻ gian tà, các cá nhân và các dân tộc đều được thưởng phạt, mỗi người xứng đáng theo công tội của mình, đã được khẳng định trong dân Israel trước Kohelet. Nhưng trước thời lưu đày, luật thưởng phạt này đã được lồng khung trong tất cả một quan niệm về lịch sử, cho phép thắng vượt hay không nhận ra và coi một vài khó khăn như điều hiển nhiên. Cả khi khó mà có thể dựng lại một lịch sử của Do Thái giáo trước thời đệ nhị luật, nghĩa là trước khi thủ đô Samaria của vương quốc miền Bắc thất thủ năm 722 trước công nguyên, vì niên biểu các văn bản cổ xưa không được chắc chắn. Nhưng xem ra rõ ràng là người Do Thái quan niệm lịch sử của mình như bị thống trị và hướng dẫn bởi Gia-vê Thiên Chúa, là đấng đã ký kết giao ước với dân ngài, yêu thương họ và can thiệp bênh vực họ khi họ xứng đáng được bênh đỡ. Đây là quan niệm có thể suy luận ra từ các trình thuật của các sách thủ lãnh, đa số rất cổ xưa. Khi Israel xa rời Thiên Chúa, thì Thiên Chúa bỏ rơi để cho họ rơi vào tay các kẻ áp bức họ. Khi Israel ý thức rằng nỗi khổ đau của họ chỉ là hình phạt, thừa nhận tội lỗi của mình, xin lỗi và xin Thiên Chúa trợ giúp, thì Thiên Chúa lại cứu vớt dân ngài bằng cách gửi tới cho họ một Mô-si-a, một đấng cứu thoát. Quan niệm này về lịch sử được lý thuyết hóa bởi soạn giả thuộc thời đệ nhị luật, nhưng đã không phải do ông sáng chế ra. Nó đã là một lý thuyết mà ông đã có thể rút tỉa ra từ các câu chuyện ông thu thập. Ở đây cần ghi nhận rằng sách các thủ lãnh không bao giờ nói tới sự kiện dân Israel lỗi phạm các giới răn, mà chỉ nói rằng Israel từ bỏ Thiên Chúa, xa rời ngài và tôn thờ các thần ngoại giáo. Họ quên Gia-vê Thiên Chúa của họ bằng cách tôn thờ các thần Ba-al và các thần Asherot. Quan niệm này về lịch sử làm nền cho các trình thuật của các sách thủ lãnh là một quan niệm rất cổ xưa và tiếp tục có kết quả trong lịch sử Israel, mặc dù có các đào sâu theo các quan niệm được dùng để đối chiếu với nó. Vào giữa thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, quan niệm này có thể được nhận ra một cách rõ ràng trong tác phẩm của hai ngôn sứ Hosea và Amos, nhưng với một sự khác biệt lớn. trong sách các thủ lãnh, nó có thể được coi như lý do bổ túc và ít hiện diện đối với ý thức của tác giả. Thì giờ đây, với hai ngôn sứ Hosea và Amos, nó trở thành lý do chính yếu. Trong sách các thủ lãnh, người ta ghi nhận việc nhấn mạnh trên sự kết thúc thê thảm trong cuộc đời của các thủ lãnh. Mỗi một người giải thoát sau sự thành công đều luôn luôn gặp tai ương và xem ra công trình của họ luôn được chỉ định biến thành hư vô. Trong sự thất bại không ngừng đó của các Mô-si-a, của các người cứu thoát, trong sự tạm bỡ của họ, xem ra có thể tiếp nhận được ước mong dấu ẩn nhưng sống động của một sự cứu thoát vĩnh viễn. Đề tài niềm hy vọng của một sự cứu thoát vĩnh viễn trở thành đề tài chính yếu trong sách Hosea và sách Amos. Trong ba chương đầu sách ngôn sứ Hosea, chúng ta có lược đồ rất đơn sơ sau đây. Dân Israel đang phạm tội một cách trầm trọng. Thiên Chúa đánh phạt họ một cách nghiêm ngặt, nhưng sẽ có thời trong đó Thiên Chúa dẫn đưa họ vào nơi thanh vắng và nói với con tim của họ và tái chiếm trở lại tình yêu của họ. Khi đó Israel sẽ được đính hôn với Thiên Chúa muôn đời và sẽ hiểu biết Ra-vê. Khi đó đất Israel sẽ được hòa bình và cả thú dữ cũng sẽ thôi không tấn công con người nữa. Tư tưởng của ngôn sứ Amos ít có tính cách lược đồ hơn, nhưng nòng cốt cũng giống như thế. Sau khi nói rất dài về các tội lỗi và hình phạt, ngôn sứ đề cập tới một thời tương lai, trong đó Israel sẽ có thể sống trong an bình và thịnh vượng trên đất của họ. Quan niệm cổ xưa về sự thưởng phạt của lịch sử, như được chứng minh trong các câu chuyện của sách các thủ lãnh như thế, đã được các ngôn sứ thuộc thế kỷ thứ 8 trước công nguyên lấy lại. Tuy nhiên các ngôn sứ không coi các sự kiện lặp đi lặp lại đến vô tận, nhưng đặt định một điểm kết thúc các khổ đau của dân Israel. Thật là hay khi ghi nhận sự kiện ngôn sứ Hosea nhấn mạnh trên ơn cứu thoát đến từ Thiên Chúa. Đây là điều không thể nhận ra trong khuynh hướng thực tiễn của lược đồ bốn chặng. Ngoài ra trong cái đơn sơ của quan niệm cổ xưa, người ta soạn ra và phân tích ý niệm tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa. Tôn thờ Thiên Chúa có nghĩa là tuân giữ các giới răn của Ngài, tuân giữ luật lệ của Ngài. Tội lỗi không được diễn tả một cách chung chung và bỏ ra về nữa, mà được miêu tả một cách riêng rẽ, chi tiết, nó là tội nào. Hai ngôn sứ Hosea và Amos liệt kê ra danh sách dài các thứ tội mà Israel đã sa phạm. Và tội lỗi được coi như là việc phạm một luật lệ tích cực hơn là rời bỏ Thiên Chúa. Luật lệ, hay đúng hơn, các giới răn của Thiên Chúa được hoàn toàn đưa vào trong cái nhìn lịch sử với sách Đệ Nhị Luật, khẳng định rằng điều kiện nòng cốt để sống là tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa. Và việc tuân giữ này chỉ tùy thuộc nơi ý chí của con người mà thôi. Này đây, hôm nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và hạnh phúc, cái chết và bất hạnh. Ngày hôm nay ta truyền cho ngươi yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi, đi theo các đường lối của Ngài, tuân giữ các giới răn, các luật lệ và tập tục của Ngài. Khi đó ngươi sẽ sống và trở nên đông đúc, và Ra-vê Thiên Chúa của ngươi sẽ chúc phúc cho ngươi trong miền đất ngươi sắp vào chiếm hữu. Như thế mỗi ngày, người ta đều lặp lại sự lựa chọn thê thảm ấy, như được viết trong một văn bản thuộc thời Đệ Nhị Luật của sách Giô-suê. Nếu các ngươi không bằng lòng phụng thờ Ra-vê, thì hôm nay các ngươi cứ tùy ý chọn thần mà thờ, hoặc là các thần của cha ông các ngươi đã thờ bên kia sông Cả và bên Ai Cập, hoặc là các thần của người Amori mà trong xứ họ các ngươi ở. Còn ta và gia đình ta, chúng ta phụng thờ Ra-vê. Điều trong sách Giô-suê xem ra là một sự lựa chọn mà người Do Thái đã làm một lần cho tất cả, thì trong sách Đệ Nhị Luật, nó bén mở cho thấy nó là một lựa chọn được canh tân từng ngày, làm thành tiết nhịp sống và là một nguy cơ trong lịch sử của Israel. Nếu có khó khăn nào đó liên quan tới sự thưởng phạt hiện ra trong tâm hồn của tín hữu Do Thái, thì khó khăn ấy có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Quan niệm lịch sử Do Thái được Ra-vê chế ngự trong sự giận dữ và lòng thương xót của Ngài là một quan niệm vô cùng cổ xưa. Còn hơn thế nữa, nếu sự giận dữ của Thiên Chúa có thể kéo dài đến đời thứ tư, thì lòng thương xót của Ngài kéo dài đến đời thứ 1000. Sự can thiệp thưởng phạt của Thiên Chúa không gắn liền với con người của kẻ công chính hay gian ác, mà đi đôi một cách linh động hơn với dòng dõi người công chính và dòng dõi kẻ gian ác. Ngoài ra, Thiên Chúa có thể hoạt động trong lịch sử, không phải chỉ vì tình yêu thương công lý, được hiểu như nguyên lý của sự thưởng phạt, nhưng cũng vì các lý do khác nữa. Chẳng hạn, sách Đệ Nhị Luật đã nhận ra sự khó khăn khi phải lồng việc chiếm đất hứa vào trong các hành động của Thiên Chúa là đấng thưởng sự công chính của Israel, trong khi các trình thuật của sách Xuất Hành cho thấy các phản bội liên tục của dân Israel trong thời gian sống trong sa mạc. Vì thế, sách Đệ Nhị Luật tuyên bố rằng việc chiếm đất Canaan không phải là kết quả sự công chính của dân Israel, mà vì Thiên Chúa muốn làm cho danh Ngài được cao trọng giữa dân ngoại, hay để duy trì lời hứa của Ngài, hoặc để đánh phạt các dân tộc khác. Nhưng từ ngày đó trở đi, Israel phải tuân giữ luật lệ nếu muốn sống. Nếu đây đã là quan niệm cổ xưa nhất về lịch sử Israel, thì quan niệm thưởng phạt cũng đã không khác xa bao nhiêu, cả đối với những gì liên quan tới cuộc sống cá nhân. Thật thế, vì trong sách ngôn sứ Jeremia có câu đời cha ăn nho, đời con ê răng. Tóm lại, xem ra quan niệm cổ xưa nhất về luật lệ thưởng phạt đã được lồng khung một cách tốt đẹp vào trong nền văn hóa Do Thái, vì con người chú ý đến tập thể nhiều hơn cá nhân, cũng như vì nó không được trực tiếp gắn liền với cá nhân công chính hay gian ác, mà gắn liền với dòng dõi của họ. Nếu có thể coi Do Thái giáo cổ xưa như một hệ thống khép kín, có khả năng đưa ra câu trả lời cho các vấn đề sơ đẳng và cấp bách nhất của cuộc sống, thì với Do Thái giáo mới hơn, tình hình khá thay đổi và vấn đề trở thành nhạy cảm hơn. Giải pháp mới được đưa ra cho vài vấn đề lại mở ra các vấn nạn khác. Tiếng nói của các ngôn sứ ngưng và để lại cho các nhà khôn ngoan của thời đại Ba Tư và Hy Lạp nhiệm vụ tái tạo trật tự và cấu trúc trong một hệ thống nối kết các quan niệm cũ và các quan niệm mới của Do Thái giáo.